Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Ante diem festum Pasche,
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Thô-ma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philip-phê thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giê-xu nói: Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philip-phê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm, người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Thì thưa anh chị em, cái biến cố đáng ghi nhận nhất ở trên thế giới chính là việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng, vị lãnh đạo tinh thần của trên 1 tỷ người Công Giáo. Chỉ sau 2 ngày làm việc thì Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã được Hồng Y Đoàn bầu lên ngôi Giáo Hoàng với danh hiệu là Benedicto thứ 16. Một tờ báo đã ghi nhận như thế này: trước giây phút khói trắng bay lên như là một lời thông báo của Hội đồng Hồng Y với thế giới rằng chúng ta đã có Giáo Hoàng, thì bầu trời Vatican có một lớp mây đen bao phủ. Thế nên làn khói vừa thoát ra đã khiến không ít người nhìn không rõ, tưởng là khói đen, tức là chưa có Giáo Hoàng mới. Nhưng khi những hồi chuông của Đại Thánh Đường Phêrô vang lên, thì cùng lúc những tiếng hoan hô, vỗ tay cũng vang lên, hòa vào cái niềm vui mới của giáo hội. Thế nhưng trước cái sự kiện mà Đức Hồng Y Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng, thì có nhiều người hân hoan, sung sướng, nhận ra đây là cái món quà thật quý giá Chúa ban cho giáo hội. Có nhiều người thỏa lòng vì xác tín đây đúng là người có thể cầm tay lái vững chắc để mà đưa con thuyền giáo hội tiến lên. Thế nhưng cũng có người lại tỏ bày những cái nỗi niềm ngược lại, nếu không muốn nói là hơi bi quan. Chẳng hạn như có người nói rằng tại sao không bầu một giáo hoàng người châu Mỹ Latin hay là châu Phi, nơi mà dân số Công Giáo đang gia tăng rất là mạnh, mà lại đi bầu một giáo hoàng châu Âu, nơi mà ai cũng thấy là đang xuống dốc trầm trọng. Tại sao không bầu một giáo hoàng trẻ hơn? Chứ Đức Giáo Hoàng mới này đã 78 tuổi rồi. Và rồi tại sao không bầu một giáo hoàng cởi mở trước một thế giới đang thay đổi quá là nhanh? Trong khi dường như ai cũng nhận thấy rằng vị giáo hoàng mới có vẻ nghiêm khắc, cứng rắn và bảo thủ quá. Ở đây chúng ta cũng nên biết thêm một chút là trước đây, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, tức là Đức Hồng Y Ratzinger, từng được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị chọn làm Bộ trưởng Bộ Tín lý và Đức tin, tức là vị thần học gia đứng đầu các thần học gia trong giáo hội Công giáo. Ngài là cánh tay mặt của Đức Thánh Cha. Ở trong cái vai trò đó thì Ngài là chưa bao giờ thỏa hiệp với những đòi hỏi là giáo hội phải thay đổi theo nhịp độ tiến bộ của thế giới, chẳng hạn như là vấn đề cấm ngừa thai này, cấm dùng condom dù là với cái ý ngăn ngừa bệnh AIDS, hay là như vấn đề cho phép linh mục cưới vợ với hy vọng là sẽ có nhiều người làm linh mục hơn, hay là vấn đề phụ nữ được phong chức linh mục, đàn bà phải bình quyền với đàn ông. Vậy phong chức cho đàn ông thì cũng phải phong chức cho đàn bà chứ. Có người lý luận như vậy. Hay là vấn đề thần học giải phóng, người ta đòi giáo hội phải giải phóng thế giới khỏi những áp bức chính trị, kinh tế, như là cái cốt lõi của ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Đó là chưa nói đến là vấn đề phụng vụ, vấn đề hôn nhân đồng tính, hay là vấn đề lạm dụng tính dục. Thưa anh chị em, đúng là thế giới có quá nhiều vấn đề phức tạp, như những đám mây đen che phủ lên đời sống thể xác và tinh thần của con người. Và trước nhiều vấn đề như thế thì cũng xuất hiện nhiều thầy dạy, mà nhiều thầy quá cho nên nó cũng dễ đưa đến cái tình trạng mơ hồ, lầm lẫn, không biết ai đúng ai sai. Thế thì đâu là cái hướng đi, là lối bước cho thế giới hôm nay đây thưa anh chị em? Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu đã nói như thế. Chúa Giêsu chính là đường đi, là chân lý và là sự sống đích thực cho con người. Chỉ khi nào con người ta đi trên con đường Giêsu đó, bước theo sự thật Giêsu đó, thì người ta mới có sự sống đúng nghĩa. Còn ngoài ra thì dù ai có dạy xuôi ta cách mấy, có hấp dẫn cách mấy, có thích hợp với sự thay đổi quá nhanh của thế giới này cách mấy, thì đó cũng chỉ là những cái con đường đưa tới sự sống bế tắc, những cái hạnh phúc nhất thời. Ở đây anh chị em có thể đặt cái câu hỏi với tôi chứ, thế nào là con đường Giêsu? Chắc là ai cũng còn nhớ trong bài phúc âm của tuần vừa qua, Chúa Giêsu đã khẳng định mình chính là cửa ngõ dẫn đến sự sống. Ngài nói à, ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu thoát, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến là chỉ để ăn trộm chiên, để sát hại và phá hủy, còn ta đến là để chiên được sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài chính là cửa ngõ và là đường đi đưa tới sự sống phong phú dồi dào. Nhưng mà xin anh chị em cũng đừng có để sót đi một cái yếu tố quan trọng này, là đi trên cái con đường Giêsu để tiến đến với sự sống phong phú dồi dào là phải đi trên cái con đường của sự thật. Ta là đường dẫn tới sự sống, mà Chúa Giêsu còn nói ta là sự thật. Và con đường của sự thật cũng có nghĩa là con đường thẳng, thẳng chứ không có phải cong queo, thẳng chứ không phải là uốn theo chiều gió, gió thổi bên nào thì mình uốn theo bên đó để tồn tại. Có người chủ trương như thế. Trong khi đó thì vị tân giáo hoàng của chúng ta đã xác định với các hồng y trong ngày đầu của mật hội rằng mình phải đi trên cái con đường thẳng của phúc âm. Ngài đã nói rằng ngày hôm nay cái tương đối đang hoàn hành thế giới, nó như luồng gió cuốn con người theo mọi thứ học thuyết, mà người ta cho là tiêu chuẩn của thời đại. Nhưng đạo lý của giáo hội sẽ không uốn mình theo sở thích của đám đông. Cái sự thật của Giê-xu không phải là sự thật theo kiểu đám đông, thưa anh chị em. Không phải là thích thế nào thì ta chiều theo thế đó. Giáo hội mà chỉ đi theo đám đông là tự biến mình thành một Phi-la-tô mới. Bởi vì cũng như ngày xưa, chính Phi-la-tô đã chiều theo đòi hỏi của đám đông. Một đám đông bị kích động bởi hàng tư tế, luật sĩ, biệt phái, là những thầy dạy sai lầm, những người vì tư lợi, ích kỷ, kiêu căng, mà rồi đã đóng đinh sự thật vào thập giá đấy chứ. Thế nhưng ta cũng thử hỏi, và ngày hôm nay sự thật có đang bị đóng đinh không? Anh chị em và tôi đang là một thành phần trong cái đám đông như vậy không? Tôi lấy ví dụ, chúng ta cảm thấy thế nào khi mà vị tân giáo hoàng cương quyết với giáo huấn không được người thai, trái với tự nhiên, không được bao bọc cắt cột gì hết? Hay là nếu vị tân giáo hoàng tiếp tục khuyến cáo giáo hội Công giáo Hoa Kỳ về cái chính sách là tiêu hôn và tái hôn vốn là hơi lỏng lẻo, và rồi đề nghị một hướng đi nghiêm túc hơn, thì anh chị em sẽ cảm thấy thế nào? Chắc là có người sẽ buồn, bất mãn, thất vọng. Thế nhưng chúng ta phải ý thức điều này: chỉ những ai dạy cho mình con đường Giê-xu mới là thầy dạy đích thực, và chỉ những ai đi trên con đường Giê-xu mới tìm được sự sống dồi dào. Còn tất cả mọi con đường khác đều là mị dân và hủy diệt. Chỉ kể một cái là con đường Giê-xu lại là một con đường chật, hẹp, khó đi. Thế nhưng chính Chúa Giê-xu cũng đã từng khuyến cáo rằng rộng rãi và thênh thang là con đường đưa đến hư vong, và lắm kẻ đi ngang qua đó. Còn cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, nhưng ít kẻ gặp được nó. Và cũng có một điều rất đáng nói là không phải con đường chật nào cũng là con đường thật, thưa anh chị em. Nhưng chắc chắn một điều là một con đường thật thì luôn luôn chật. Nhưng chỉ có bước đi trên cái con đường thật thì mới dẫn đến được cái cỏ sống thôi. Giáo hội của chúng ta vừa có một vị đại diện mới của Chúa Giê-xu nơi trần gian. Chúng ta hãy cầu nguyện và tin tưởng bước theo vị mục tử này. Anh chị em và tôi cũng hãy cầu xin với Thánh Thần Thiên Chúa giúp cho tất cả chúng ta thêm can đảm để sống chứng ta cho sự thật, cho chân lý phúc âm, vì đó chính là cửa ngõ đưa ta đến sự sống và hạnh phúc đích thực. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Hồn Mong Gặp Chúa, một cảm tác từ Thánh Vịnh 62 của nhạc sĩ Nguyên Kha, với tiếng hát của Lệ Hằng, được trích từ CD thánh ca Tìm Về Chân Thiện Mỹ.
Dạng đông con chờ đợi Chúa, chọn lắm canh con thao thức tương nhớ Ngài. chót đời con sẽ là một lời chúc tụng. Tay giơ cao, con kêu khấn danh Ngài. Tấm thân này heo mòn vì đợi trông Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa đêm ngày, như đất khô khan mong đợi nước nguồn, như nay mong tìm đến dòng suối mát trong. Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, cho nắng cánh con thao thức thương nhớ Ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng. Tay giơ cao, con kêu khấn danh Ngài. Tới thanh đài mong nhìn là vinh quang Chúa. Chúa quyền năng tạo tác ca khúc tôn vinh cảm tạ Chúa trời, say sưa ân tình Chúa mùa xuân thắm tươi. Chờ che con mãi suốt đời, Chúa đã nâng con nguy hiểm xa gì, nương thân trong tình Chúa hạnh phúc xiết bao. Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, cho nắng cánh con thao thức thương nhớ Ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng. Tay giơ cao con kêu khơi.